báo á, Đức Phật có ba cõi. Thì cái chỗ mà cái chân lý, một cái bản thân mà Đức Phật giác ngộ, một cái thân chính nhất á, cái kết quả mà Đức Phật đạt được á, kêu là pháp thân. Cái đó thông thường chỉ có nói mà ít có giải thích, bởi vì nó nằm ngoài cái sự hiểu biết của mình, nó nằm ngoài cái những ngôn ngữ để diễn tả. Thì chỉ có giải thích là nó bao trùm, nó biến mãn khắp mọi nơi hết á, cái pháp thân đó đó. Còn cái báo thân của Phật á, với lại cái báo độ của Phật á, thì cái báo thân đó nó rất đẹp, nó lộng lẫy, nó đẹp không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì từ những cái nhân tốt đẹp á, từ những cái nhân mà vì chúng sinh đó, nên nó thành ra một cái báo thân đó. Cái báo thân đó, cái tuổi thọ nó vô lượng vô biên, chứ không phải 100 năm, 200 năm, hay là 100.000 năm, hay là 1 triệu năm, tỷ năm đâu, mà nó vô lượng vô biên. Đó là cái báo thân của Phật. Cái báo độ đó nó cũng lộng lẫy không thể tưởng tượng nổi. Như một người kiếp trước bố thí kiếp này có cái căn nhà rất giàu có, cái căn nhà nó rất đẹp, cái người nghèo không thể tưởng tượng nổi.
Trong cái xứ mà nó giàu có chẳng hạn như vậy, thì giờ cái báo độ của Phật cũng như vậy, mà Đức Phật làm chủ, Đức Phật không phải con dân của cái cõi Phật, mà Đức Phật làm chủ của cái cõi Phật. Rồi Đức Phật do cái tâm độ chúng sinh á, cái tâm độ chúng sinh của Đức Phật, cái đại nguyện của Đức Phật, cái lực đó nó mới phối hợp với lại cái pháp thân, phối hợp với pháp thân Phật đó, nó mới cái là biến cùng hết ứng theo. Tại vì cái Bồ Đề Tâm á, cái tâm từ bi á, nó hướng đến chúng sinh, nó ứng theo căn tính của chúng sinh mà hiện thân ra độ chúng sinh.
Thành ra nói diễn tả theo như vậy, thì các cái hóa thân như vậy á, Đức Phật có những cái hóa độ để cứu độ chúng sinh nữa. Đức Phật biết chúng sinh ở cái cõi này nó bị quá nhiều cái nhân duyên trở ngại á, Đức Phật mới khuyến khích chúng sinh sinh về một cái cõi nào đó. Đức Phật thành lập cái cõi đó ra để mà cho người ta sinh về đó mà người ta tu hành thành đạo, tức là người ta giác ngộ được. Thì những cái đó được kêu là phương tiện, những cái cõi phương tiện kêu là phương tiện độ, và do Đức Phật hóa hiện ra kêu là hóa độ. Nó không phải chân thật, khi nói hóa có nghĩa phải chân thật. Bây giờ tôi biến ra một con người thì cái người đó kêu là hóa nhân, tức là người đó người già, không phải người thật. Thì tôi thấy một người đi lạc, thì tôi là ông phù thủy, tôi biến làm con người vô chỉ đường cho người đó, để cứu cái người đó. Thì cái người mà được biến ra đến chỉ đường đó, người đó là một phương tiện, và là một cái người giả, một người hóa ra để cứu người kia thôi. Thế giờ một cái hóa đồ, một cái phương tiện đồ là một cái giả, không phải là một cái cõi thật để cứu độ chúng sinh. Đó, là phương tiện. Bao giờ mà đến cái báo, báo độ với báo thân Phật mới là thân thật. Đức Phật hiện ra rất nhiều thân, nhưng mà nó là thân giả thôi. Khi nào mà chúng ta gặp báo thân của Phật á, thì đó là thân thật. Nó lại pháp thân, mà pháp thân này nó thuộc về lý. Bởi vì pháp thân nó quá cái mức tưởng tượng. Nó tức là nó không phải là một cái thân rõ ràng đó có hình tướng vậy á, mà cái thân nó biến cùng hết, thành ra không có thể nào mà chúng sinh thấy được. Cho nên mới kêu là pháp thân là theo lý thôi. Thì có ba cõi như vậy, thì bây giờ cho dù là cõi của Phật A-di-đà có là hóa độ thôi, chúng ta cũng cần phải nên sinh về đó. Cũng như bây giờ một cái người được hóa hiện ra để giúp đỡ mình, tại sao mình không nhận? Mình đi lạc thì có một cái người hóa nhân, người ta đến ta chỉ đường cho mình đi về được đúng đường, nhưng mà cái người này người già thôi, đứng nhận. Đó, thành ra chính vì vậy, nhưng mà các tổ tịnh độ không bao giờ coi cực lạc thế giới là một hóa độ, tức là một cõi giả, cõi do Đức Phật tạo ra một cách giả, do năng lực độ sinh tạo ra, mà đó là một cái cõi chân thật, mà kêu là báo độ. Các vị khác theo như vấn đề Phật pháp á, thì các vị tổ các tông khác á, có thể coi cực lạc thế giới là hóa độ. Lý do tại sao? Tại vì cái này nó thuộc về Phật pháp. Tại vì trên đó người phàm sinh về được. Người phàm sinh về được như vậy á, nó phải là cõi chân thật. Các vị theo lý luận như vậy, cái cõi chân thật nó tương ứng nhân quả. Người phàm còn những cái tâm phiền não, còn tâm phàm làm sao sinh về cõi Phật được? Còn cái tâm ô nhiễm sao sinh về cõi thanh tịnh được? Thành ra những cái cõi chân thật thanh tịnh á, nó chỉ toàn là các Bồ Tát, các thật gần thành Phật. Đó, nó có những cái lý luận như vậy. Nhưng mà các tổ tịnh độ nói là cái cõi Tây Phương Cực Lạc này là một cái cõi đặc biệt. Cái báo độ này là báo độ để cứu độ chúng sinh. Báo độ này được sử dụng như phương tiện. Thành ra như đó là những cái lý luận mình nói thêm. Nhưng mà dù bây giờ có gì đi chăng nữa, mình chấp nhận cái giải quyết nào, cái quan điểm nào chăng nữa, thì chúng ta cũng hiểu một điều là ý nghĩa sinh về cực lạc thế giới có nghĩa như vậy. Thì đại khái vấn đề sinh cực lạc thế giới theo như cái lá thư này đề ra là như vậy. Thì chúng ta hiểu biết đại khái vậy. Thì ngày hôm nay chúng ta huân tu ở đây, huân tu tịnh độ như vậy ấy, thì nó tùy theo tâm nguyện của mỗi người, tâm niệm của mỗi người, nhưng mà nó đều là gieo một cái nhân, gieo một cái nhân để sinh cực lạc thế giới. Thì chúng ta cứ theo như vậy mà phát nguyện, rồi từ từ mình nhớ ở trong đạo Phật ấy, thì về tại vì đạo Phật nói là nhân duyên, thế cho nên nó phức tạp lắm. Bây giờ quý vị hỏi tôi mà nói thẳng một điều, nó tức là nói dứt khoát điều gì không có nói được, bởi vì nó chỉ theo lý thôi. Ví dụ quý vị bảo chứ con niệm Phật rồi có vãng sinh, nó không có nói dứt khoát được là được hay không được, tại vì trong đạo Phật nói nó theo nhân duyên, cái sự thật nó không nằm ở nơi cái lý. Nếu theo cái lý thì được, nhưng mà trên thực tế có nhiều người niệm Phật sẽ không vãng sinh, mình hỏi tại sao vậy, lúc đó mình đâm nghi ngờ, nó do nhân duyên thôi. Ví dụ như người đó niệm Phật với cái tâm ám muội, chẳng hạn như là anh đó anh thích cái cô lắm mà thấy cô đó vào chùa tu huân tu, anh cũng vô anh huân tu niệm Phật để anh đi bên cạnh. Thành ra mình không có thể nói mà nó theo nhân duyên hết, chứ mình không có thể nói là cứ niệm Phật là nó như vậy, cứ niệm Phật nó như vậy. Nếu mà cứ niệm Phật sinh tịnh độ thì cứ người làm ác đâu có niệm Phật cái sinh tịnh độ, người ác đến đâu cũng vậy sao? Đó, thành ra nó như vậy. Nhưng mà mình nói nó không có xong được, mình phải quán nhân duyên. Thế rồi đến khi mình bảo là anh niệm Phật anh phải tâm như chân chính á, bây giờ anh làm ác như vậy anh đòi niệm vãng sinh gì? Nhưng mà có người làm ác niệm Phật vãng sinh mình lại ngạc nhiên nữa. Tại vì cái người đó làm ác rồi hối hận, nó có cái nhân duyên của nó. Và hối hận rồi nhất tâm tin tưởng niệm thành ra được vãng sinh. Thành ra nó theo nhân duyên mà mình quan sát, chứ nó không có nói một trường hợp nào là trường hợp cố định dứt khoát như vậy. Đó là những mọi cái mà cho mình thấy cái trong đạo Phật. Vì vậy đạo Phật mới nói là cái trí huệ, cái tâm thức mà hiểu biết nhân duyên đó, cái đó là trí huệ. Tại vì có nhiều chuyện nó xảy ra mình bảo ủa sao kỳ vậy, tôi không hiểu. Đó là bởi vì mình không hiểu là nhân duyên tại sao nó như vậy. Và khi mà mình không rõ nhân duyên thì rõ ràng tự nhiên nó đưa đến cái chỗ là không hiểu, tức là không có trí nữa. Nhưng mà khi mà mình nhìn ra cái nhân duyên hết thì mình bảo à tôi hiểu. Thành ra tất cả những cái năng lực mà hiểu biết mà nó đi kèm với nhân duyên á, nó thành trí huệ. Thành ra cái vị nào mà trong đạo Phật mà muốn tu trí huệ nó phải biết quán nhân duyên là như vậy. Và phải theo cái lý nhân duyên và quan sát nhân duyên rất kỹ. Đấy. Nên chúng ta nói một điều gì đi nữa thì nó cũng tạm tạm theo cái nhân duyên cái lúc đó. Rồi chúng ta sẽ từ từ như vậy là nó phát triển mà mình tiến bộ theo trong đạo Phật nó như vậy, rồi mình phát theo những nguyện, mình thực hành những cái gì đều là nó một cách nó tự nhiên. Nên nó cứ đủ nhân duyên đó, nó đủ nhân duyên trong con người mình phát tâm thì nó đúng. Và bây giờ mà bảo chứ ví dụ bảo thầy bày con điều gì không có được. Bây giờ bảo chứ bày phát Bồ Đề tâm đi mà tâm của mình nó chưa có đúng, nó chưa đủ nhân duyên, mình phát nó vô ích. Đấy, không đủ nhân duyên. Nhưng mà mình cứ tiếp tục, mình tin tưởng, tiếp tục mình hành, tiếp tục mình theo, cứ tiếp tục như vậy nó mới phát triển từ từ. Phát triển từ từ, tự nhiên khi đủ rồi á thì nhiều khi tự động mình phát, chưa có ai bày mình tự động mình phát. Đấy. Trong đạo Phật lúc đó nó đúng nhất. Thành ra nó không có một cái mẫu pháp Bồ Đề tâm chung. Cái mẫu chung đó nó chỉ là thành Phật độ chúng sinh. Nhưng mà khi trong thực hành mỗi người ấy, sẽ có một cái phát nguyện riêng của mình theo cái khả năng của mình, theo cái cảm nhận của mình, nó rất là tự nhiên và nó rất là đúng. A Di Đà Phật. Ngồi ngồi cũng được. Nguyện đem công đức này về khắp nơi.